Tác phẩm Vua Duy Tân 1916, tác giả Nguyễn Trương Đàn, nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2014, người đọc Hồng Hà, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Cuốn Vua Duy Tân 1916 của ông Nguyễn Trương Đàn có lẽ là cuốn sách đầy đủ nhất tư liệu về vị hoàng đế yêu nước lỗi lạc Duy Tân từ trước đến nay. Sưu tầm tư liệu công phu với những tài liệu và nhân chứng lịch sử đáng tin cậy. Những tư liệu của Pháp đắt giá được lưu trú tại Aix-en-Provence. Những đoạn tiểu thuyết, những truyền thuyết giai thoại, tất cả hợp thành một bản chân dung lịch sử sinh động, cảm động về vua Duy Tân. Đó là một con người cao thượng, lỗi lạc, mang dòng máu thơm của bao chí sĩ thời ông và thời xa xưa của lịch sử Việt Nam. Con người ấy đáng cho chúng ta nhớ lấy và tôn vinh. Chỉ tiếc là tác giả không cung cấp cho chúng ta những năm tháng đi đày và cuối cùng chết trong một tai nạn máy bay ở nước ngoài. Xin ghi nhận ở đây công lao và tâm huyết của ông Nguyễn Trương Đàn đối với sử học nước nhà. Nhân đây, nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, chúng tôi xin nói một câu. Hiện thời có một số sử gia vì lẽ này lẽ khác mà chuyển hướng sai lệch, đổi Việt gian thành yêu nước, xáo trộn hiện trường lịch sử và cho đó là đổi mới, là cấp tiến, là hòa nhập thế giới. Chân lý rất đơn giản, lúc mất nước thì phải lo đánh giặc, cứu nước, phải đứng về phía tổ quốc và nhân dân. Tuy công việc chưa thành, đời sau sẽ nối tiếp. Vua Duy Tân đã làm vậy. Khi nước bẩn thì lấy máu mà rửa. Cuộc kháng chiến thần thánh của thời ta, 30 năm kế thừa cuộc chiến đấu ấy của Duy Tân, Trần Cao Vân, Thái Phiên, v.v. và đã thành công. Thế mà có người đang tâm muốn xét lại, xét đi, xuyên tạc cuộc chiến đấu ấy, mưu toan phủ định nó để đi tìm con đường thỏa hiệp, đầu hàng, để nói rằng ít tốn xương máu. Luận điệu phản phúc ấy ta cần cảnh giác, ngăn chặn. Nó nằm trong một trào lưu, một đường lối chống phá xấu xa nhưng tinh vi. Lịch sử là tư liệu lịch sử, là quan điểm lịch sử. Cái nhìn tuy có thể biến đổi, nhưng phải dựa trên sự thật lịch sử, phải nhất quán trong lòng yêu nước, yêu dân. Không thể nay thế này, mai nói ngược lại 180 độ, mà cho đó là vượt qua ý thức hệ. Đừng dùng sử học vào những mục tiêu chính trị đen tối. Mấy lời vắn tắt xin gửi đến bạn đọc cuốn sách này. Ngày 15 tháng 4 năm 2014, giáo sư tiến sĩ Mai Quốc Liên, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. Đôi lời dẫn nhập. Biến cố chính trị diễn ra vào đầu tháng 5 năm 1916 tại Kinh Đô Huế và một số tỉnh Trung Kỳ do Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ khởi xướng đã ghi dấu đậm nét trong lịch sử đấu tranh yêu nước giành độc lập của dân tộc. Việt Nam Quang Phục Hội đã chủ trương vận động nhà vua trẻ Duy Tân tham gia vào hàng ngũ những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. Vì sao lại có sự vận động vua Duy Tân? Sự tham gia của nhà vua trẻ vào phong trào đấu tranh yêu nước mà trực tiếp là cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 đã diễn ra như thế nào? Tầm ảnh hưởng của vua Duy Tân trong biến cố chính trị đó là như thế nào? Đề tài nghiên cứu này chỉ đề cập đến những vấn đề nêu trên mà không khảo cứu đến quãng thời gian về sau của vua Duy Tân. Từ khi ông bị đưa đi lưu đày cho đến lúc qua đời vào cuối năm 1945, đề tài của chúng tôi sẽ tổng hợp các công trình nghiên cứu trước đây và sẽ bổ sung bằng việc khảo cứu các tài liệu vừa mới tìm được trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp ở Aix-en-Provence. Phần thứ nhất. Tổng quan về sự nghiệp đấu tranh yêu nước của vua Duy Tân theo các công trình nghiên cứu trước đây. Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, đến nay đã có trên 120 tài liệu là những công trình nghiên cứu bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài đề cập đến cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916, mà trong đó có trên 30 tài liệu trực tiếp đề cập đến vua Duy Tân hoặc dành một phần, một chương quan trọng trong tài liệu để viết về vua Duy Tân. Trong số 30 tài liệu ấy, có những công trình nghiên cứu quan trọng trực tiếp đề cập, phân tích, đánh giá về vua Duy Tân. Chúng tôi xin được tóm lược giới thiệu dưới đây. Chương 1. Những công trình trọng yếu nghiên cứu về vua Duy Tân. Theo thứ tự thời gian thì có thể liệt kê như sau. 1. Huỳnh Tôn, 1949. Vua Duy Tân, nhà in Kim Sơn, 43 phố Hàng Bông, Hà Nội. 2. Phạm Văn Sơn, Vua Duy Tân khởi nghĩa, trong sách Việt Nam tranh đấu sử, chương 3, các trang 192-209, tái bản lần thứ 5, Sài Gòn, 1959. 3. Trần Văn Dầu và Cộng tác viên, 1961, cuộc khởi nghĩa ở miền Nam Trung Kỳ và ở Huế, chương 5, trong sách Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 3, nhà xuất bản giáo dục Hà Nội, các trang 295-312. 4. Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận, 1961, cuộc khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục Hội ở miền Nam Trung Bộ năm 1916, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 22 năm 1961, Hà Nội, các trang 32-50. 5. Hoàng Trọng Thược, 1984, Hồ sơ Vua Duy Tân, nhà xuất bản Thanh Hương, California, Hoa Kỳ. Mõ Làng, tái bản lần thứ nhất, 1993, các trang 5-104. 6. Phạm Khắc Hòe, 1986, Duy Tân và cuộc khởi nghĩa 1916, chương 25, trong tập sách Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, nhà xuất bản Thuận Hóa, trang 82-94. 7. Nguyễn Đắc Xuân, 1995, Chuyện ba vua, Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, tái bản 1999, 232 trang. 8. Hoàng Văn Hiển, 1996, Vua Duy Tân trong phong trào đấu tranh yêu nước đầu thế kỷ 20, tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, Huế, số 2, 1996. 9. Hoàng Văn Hiển, 2005, Vua Duy Tân từ cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ đến những năm tháng lưu đày hải ngoại, 1916 đến năm 1945. Trích sách Cố Đô Huế, Xưa và Nay, nhà xuất bản Thuận Hóa, 2005, các trang 426-468. Các công trình nghiên cứu trên đây là liệt kê theo thời gian xuất bản, nhưng theo phong cách trình bày thì có thể phân các công trình nói trên thành 5 nhóm như sau. 1. Nhóm 1 là các công trình thiên về thuật lại cuộc đời và sự nghiệp vua Duy Tân một cách ngắn gọn, theo thứ tự thời gian, có đưa ra một số nhận xét, cảm nghĩ của tác giả. Tiêu biểu của nhóm này là các cuốn sách của Huỳnh Tôn, của Phạm Văn Sơn, Phạm Khắc Hòe. Có thể nêu thêm một vài tác phẩm thuộc nhóm này như Lô Giang Tiểu Sử của Tiểu Cao Nguyễn Văn Mại, đoạn kể về khởi nghĩa Duy Tân như Hồi ký Rời mái trường Quốc học của Lê Thanh Cảnh, các đoạn kể về vua Duy Tân và khởi nghĩa Duy Tân là Khúc Tiêu Đồng của Hà Ngại, đoạn Duy Tân khởi nghĩa, vân vân. 2. Nhóm 2 là các công trình nghiên cứu chung về khởi nghĩa tháng 5 năm 1916, trong đó có đề cập vai trò của vua Duy Tân, đưa ra những ý kiến, nhận định, đánh giá, nhưng không thuật lại cuộc đời và hoạt động của vua Duy Tân theo trình tự thời gian. Tiêu biểu của nhóm này là của các tác giả Trần Văn Dầu, Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận với các tác phẩm đã nêu trên. Có thể kể thêm các tác giả khác thuộc nhóm này như Trần Huy Liệu với các tác phẩm Cuộc âm mưu khởi nghĩa của vua Duy Tân tháng 5 năm 1916, trích cuốn Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858-1945, quyển 2 Hội văn hóa Việt Nam xuất bản phần L, các trang 24-37, khởi nghĩa Duy Tân, trích cuốn Cách mạng Việt Nam tập 3, Ban nghiên cứu văn sử địa xuất bản Hà Nội, các trang 13-100. Trương Thâu và cộng tác viên 1999, trích Lịch sử Việt Nam cận đại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, các trang 212-307. 3. Nhóm 3 là công trình của Hoàng Trọng Thược với cuốn sách Hồ sơ Vua Duy Tân do Nhà xuất bản Thanh Hương xuất bản năm 1984 tại California, Hoa Kỳ và được Nhà xuất bản Mõ Làng tái bản lần thứ nhất tại San Francisco năm 1993. Cuốn sách này được trình bày theo phương pháp là sử dụng các tài liệu của những nhà nghiên cứu đi trước hoặc với tài liệu mà chính tác giả sưu tầm được để thuật lại thân thế và sự nghiệp của vua Duy Tân với từng chủ đề khác nhau theo thứ tự thời gian, sau đó có nhận xét, bình luận của tác giả về các tài liệu vừa nêu ra. 4. Nhóm 4 là công trình của Nguyễn Đắc Xuân với cuốn sách Chuyện Ba Vua Dục Đức Thành Thái Duy Tân, Nhà xuất bản Thuận Hóa, xuất bản năm 1995, tái bản năm 1999. Cuốn sách này được trình bày theo phương pháp thuật lại thân thế và sự nghiệp của vua Duy Tân theo trình tự thời gian bằng cách tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau theo từng sự kiện nổi bật trong cuộc đời nhà vua. Tác giả hầu như không đưa ra nhận xét, bình luận riêng mà khéo léo thể hiện nhận định, ý kiến của mình hòa vào từng sự kiện được trình bày hoặc thể hiện ngay bằng đầu đề của từng mẩu chuyện. Cũng như nhóm 3, nhóm 4 chỉ bao gồm một công trình. Vì chưa thấy công trình nào khác trình bày theo các phương pháp ở nhóm 3 và nhóm 4 khi nghiên cứu về vua Duy Tân. 5. Nhóm 5 là hai công trình nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Hiền, Vua Duy Tân trong phong trào đấu tranh yêu nước đầu thế kỷ 20 và Vua Duy Tân từ cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ đến những năm tháng lưu đày hải ngoại 1916-1945. Ở hai bài nghiên cứu này, tác giả chủ yếu trình bày những phân tích và nhận định của mình về hoạt động yêu nước của vua Duy Tân, thuật lại các sự kiện về thân thế, sự nghiệp của nhà vua là để phục vụ cho các kiến giải của tác giả khi đưa ra nhận định và đánh giá của mình. Sau khi đã khảo cứu các tài liệu và công trình nghiên cứu về vua Duy Tân, chúng tôi nhận thấy bài khảo cứu vua Duy Tân từ cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ đến những năm tháng lưu đày hải ngoại 1916-1945 của tác giả Hoàng Văn Hiền có thể coi là một công trình tổng hợp tương đối toàn vẹn của gần như tất cả các tài liệu và công trình nghiên cứu trước đó đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến thân thế và sự nghiệp của vua Duy Tân. Ở bài khảo cứu này, tác giả đã chọn lọc kỹ từ nhiều tình tiết, chi tiết của những tài liệu trước đó về những sự việc, sự kiện liên quan đến tiểu sử và hoạt động của vua Duy Tân, giữ lại những gì mà tác giả cho là chính xác, hợp lý, loại bỏ những chi tiết chưa rõ ràng, còn khác nhau hoặc mâu thuẫn lẫn nhau. Tác giả hết sức cố gắng đưa ra những kiến giải có sức thuyết phục, hướng tới việc phân tích, lý giải và đánh giá một cách khách quan và khoa học đối với sự nghiệp yêu nước của nhà vua trẻ Duy Tân. Có thể coi đây là một bức chân dung gần như trọn vẹn về thời tuổi trẻ của vua Duy Tân khi nhà vua tham gia vào phong trào yêu nước dẫn đến khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Phần đầu của bài khảo cứu của tác giả Hoàng Văn Hiền có sự bổ sung một số điểm từ các tài liệu khác, có thể được coi là sự tổng hợp các tài liệu và công trình nghiên cứu trước đây về thân thế và sự nghiệp của vua Duy Tân đến năm 1916. Chương 2: Thân thế và sự nghiệp của vua Duy Tân đến cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Hoàng tử Vĩnh San là con thứ 8 của vua Thành Thái, sinh tại Thành Nội Huế, ngày 19 tháng 9 năm 1900, tức là 26 tháng 8 năm Canh Tý 1900. Mẹ là Nguyễn Thị Định, có cấp bậc tài nhân. Ghi chú: tài nhân. Triều Nguyễn riêng có hai ông vua Gia Long và Bảo Đại là có lễ sách lập hoàng hậu, còn các vua khác, tuy các bà vợ trong cung cũng có thứ bậc lớn nhỏ, nhưng không bà nào được phong làm hoàng hậu cả. Tại sao vậy? Vì kể từ khi vua Minh Mạng lên ngôi, chức vị hoàng hậu đã được bãi bỏ. Sợ bị tiếm mất ngôi, vị vua ấy đã đặt ra ngũ bất lập là: bất lập hoàng hậu, bất lập đông cung, bất lập tể tướng, bất phong vương, bất tuyển trạng nguyên. Kể từ đó, cấp bậc của các bà vợ vua được chia ra làm cửu giai, từ trên xuống dưới là: đệ nhất giai phi, đệ nhị giai phi, đệ tam giai phi, đệ tứ giai tân, đệ ngũ giai tiệp dư, đệ lục giai tiệp dư, đệ thất giai thục nhân, đệ bát giai mỹ nhân, đệ cửu giai tài nhân. Người đứng đầu cửu giai gọi là hoàng quý phi. Đến đời vua Bảo Đại mới lập lại chức vị hoàng hậu. Hoàng Trọng Thược, hồ sơ vua Duy Tân, Mõ Làng, tái bản lần thứ nhất, Hoa Kỳ, năm 1993, trang 76. Hết ghi chú. Hoàng tử Vĩnh San được Pháp chọn lên kế vị vua Thành Thái, lấy niên hiệu là Duy Tân, chính thức từ năm 1908. Lễ đăng quang được tổ chức trọng thể ngày 5 tháng 9 năm 1907, tức là ngày 28 tháng 7 năm Đinh Mùi. Và xung quanh câu chuyện Vĩnh San lên ngôi có nhiều điều cần phải suy ngẫm. Trước hết, vì sao người Pháp lại chọn con vua Thành Thái, một người mà họ vừa phế lập vì có tư tưởng yêu nước, chống Pháp? Sau khi Thành Thái buộc phải thoái vị để trấn an dư luận, Pháp định đưa Trương Như Cương, thượng thư bộ lại, cầm đầu cơ mật viện, giữ chức nhiếp chính, nắm mọi quyền hành. Nhưng sự việc này bị nhân dân phản đối kịch liệt. Có lẽ do áp lực đó, hoặc bản thân Trương Như Cương còn có một lòng trung quân nào đấy, ông này đã cùng với một số người trong triều yêu cầu Pháp phải thi hành hòa ước giáp thân 1884 mà người Pháp đã ký, ít nhất là trên phương diện tập quán Việt Nam, đấy là cha truyền con nối, phụ truyền tử kế. Hơn nữa, người Pháp truất phế Thành Thái trên danh nghĩa nhà vua mắc phải căn bệnh không ổn định, chứ không phải vì ông là người yêu nước, dám chống lại Pháp. Cho nên không có cách nào hơn, người Pháp đứng đầu là toàn quyền Đông Dương và khâm sứ Lovecơ phải theo lời đề nghị trên. Và điều đó cũng đáp ứng được yêu cầu của vua cha Thành Thái đang bị quản thúc, để xoa dịu câu chuyện đã qua. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chính trị già dặn, người Pháp cũng có cách chọn vua theo tiêu chuẩn riêng của họ, và đây là lý do vì sao Pháp đưa Vĩnh San lên ngôi. Nguyên Thành Thái rất đông con, đáng lẽ phải chọn người con trưởng hay một người lớn tuổi lên kế vị. Nhưng Pháp sợ vua trưởng thành khó sai khiến, nên họ chủ trương nhắm vào người con thứ, tuổi còn mang sữa, để chọn mặt gửi vàng. Nhằm mục đích đó, sáng ngày 5 tháng 9 năm 1907, viên toàn quyền, viên khâm sứ và một số viên chức cao cấp Pháp, có cả một viên y sĩ tháp tùng, tất cả kéo vào đại nội, họp với đông đủ các quan đại thần Nam Triều nhằm chọn một tân quân vừa ý. Sau khi các anh em của Vĩnh San đã bị loại với nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng là các trẻ thừa kế mang những tật xấu của bố, tức là Thành Thái, đều có bộ mặt khó coi, tay chân lỏng khỏng, vẻ mặt thâm hiểm. Trước một hình ảnh Vĩnh San mới lên 8 lại tỏ ra nhút nhát sợ Tây, người Pháp rất ưng ý và quyết định chọn hoàng tử này để tấn phong. Sự việc Vĩnh San lên ngôi thể hiện một thực tế khá phũ phàng. Đấy là trên thực tế, người Pháp đã nắm thực quyền về mọi phương diện. Họ đang thực hiện ý đồ biến chính quyền Nam Triều chỉ còn là một chính quyền phục vụ đắc lực cho chính phủ bảo hộ, với một ông vua bù nhìn, với phần đông những viên đại thần nghĩ đến bản thân hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Song người Pháp đã lầm. Ngay chiều làm lễ đăng quang, ngày 5 tháng 9 năm 1907, Vĩnh San đã tỏ ra khác hẳn. Tai to, mắt sáng, mặt mũi khôi ngô và tuy mới 8 tuổi, do triều đình đồng thanh phong lên 1 tuổi. Nhà vua đã tỏ ra chững chạc như người lớn và không hề có một cử chỉ nhút nhát sợ Tây. Đối đáp với vị đại diện Pháp là quan toàn quyền Đông Dương và khâm sứ Trung Kỳ. Vua nói bằng tiếng Pháp lưu loát, tỏ ra thông minh lạ thường, đôi khi còn thốt ra những câu nói sốc óc và trịch thượng đúng khẩu khí vương quyền. Khi chọn niên hiệu, hoàng tử Vĩnh San lấy hai chữ Duy Tân, Lamis Des Reformis, có ý nghĩa là thuật cải cách hoặc nhà vua canh tân, đổi mới. Đó cũng là điều mà vua cha Thành Thái suốt đời tâm niệm nhưng không được toại nguyện. Lúc này thực dân Pháp đang muốn kìm hãm nhân dân Việt Nam trong một chính sách ngu dân, lạc hậu để dễ bề cai trị. Cái niên hiệu Duy Tân của nhà vua quả thật là một thách thức đối với người Pháp, và họ cũng không thể ngờ con người Vĩnh San lại có thể biến đổi mau lẹ như vậy. Từ một cậu bé nhút nhát lúc sáng, thế mà đến 3 giờ chiều, lễ đăng quang được cử hành, vua nhìn xuống đám đông một cách kiêu hãnh, và khi đọc diễn từ, vua lấy giọng trầm bồng như nghi thức đã định. Chỉ cách chỗ nhà giam chưa đầy 100 thước mà sáng nay một đứa trẻ dơ giấy đứng dậm chân, hoàng đế ngỏ lời với thần dân. Sự biến đổi đã được thực hiện, một linh hồn khác đã nhập vào thể xác nhỏ bé lúc ấy. Một nhà báo đã ghi cảm tưởng của mình về sự thay đổi đó như sau: một ngày trên ngai vàng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của một cậu bé lên 8. Theo Hoàng Trọng Thược, sách đã dẫn trang 104, dẫn theo Roland, Dogele, Sula Ruter, Mandarin, Paris, 1929. Thật ra không có gì là lạ, mà chỉ do người Pháp nhầm lẫn Duy Tân trong buổi gặp gỡ đầu tiên thôi. Chứ trong suốt thời gian 8 năm trị vì sau đó, nhà vua thiếu niên này đã có những ngôn ngữ cử chỉ làm cho những người được nghe tận tai, nhìn tận mắt phải khâm phục và nhớ đời. Ngay cả những người được nghe kể lại cũng phải khâm phục và nhớ lâu. Phạm Khắc Hòe, sách đã dẫn trang 170. Trước sự đã rồi như vậy, người Pháp cuối cùng đã sửa chữa sai lầm bằng nhiều việc làm cụ thể, mục đích tước đoạt mọi quyền hạn của nhà vua và hướng vị vua trẻ tuổi này theo con đường họ vạch ra. Tuy nhiên, người Pháp cuối cùng đã không thành công. Sự việc nhà vua yêu nước Duy Tân tham gia Việt Nam Quang Phục Hội với tư cách là một người lãnh đạo đã chứng tỏ người Pháp hoài công vô ích trong việc đào tạo một ông vua bù nhìn đứng ra để làm vì. Để nhận thức vấn đề rõ hơn, chúng ta hãy tìm hiểu những năm tháng trị vì của nhà vua từ khi lên ngôi 1907 đến trước cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Trước hết là cuộc sống đời thường, cung đình của vị vua trẻ. Như đã nói, người Pháp tạo mọi điều kiện để vị vua thiếu niên vui chơi, quên đi việc nước và hướng nhà vua đi theo con đường họ vạch ra. Là vua, Duy Tân có thể hưởng tất cả mọi lạc thú mà ông muốn. Điều đó người Pháp và chính quyền Nam Triều cũng biểu lộ sự động tình, mong đợi. Thế nhưng, Duy Tân lại hoàn toàn xa lạ với các lạc thú phù phiếm trong chốn cung đình để miệt mài học tập, rèn luyện trở thành con người có trình độ, am hiểu nhiều lĩnh vực: tiếng Pháp, triết học, chính trị học, luật lệ, triều chế cũng như lễ nghi, võ bị, binh đao võ lược. kỵ, mã, sử dụng thành thạo 5 loại nhạc cụ: đàn nguyệt, tranh, tỳ bà, nhị, bầu và cả vĩ cầm, violon của Tây Phương, và nhất là nhà vua đã tiếp thu được các luồng tư tưởng tiến bộ của châu Âu, những thành tựu của nền văn minh, văn hóa Tây Phương và nước Pháp. Sự thông minh, chăm chỉ của vị thiếu đế này đã khiến cho các thầy phụ đạo từ giáo sư tiến sĩ Ibera đến Huỳnh Côn, Hồ Đắc Trung, Eroso và các bạn học của vua hết sức hài lòng, khâm phục. Gheorghes Vĩnh San, văn tế nhân lễ cải táng di cốt vua Duy Tân, tài liệu đánh máy, bản dịch của Hoàng Quân, Hoàng Hiển, Huế, 1987, trang 3, Hoàng Trọng Thược, sách đã dẫn, trang 75. Nhà vua đã biết sắp xếp thứ tự công việc hàng ngày rất có nề nếp và một chế độ học tập, rèn luyện khá vất vả. Thế nhưng, nhà vua lại rất đạm bạc trong việc ăn uống. Nói đến mặc, ông lại càng giản dị. Không thích trang phục xa hoa, từ chối tất cả các thứ vải vóc quý giá của Tây và ta. Ngoài bộ triều phục thành thái để lại, vua chỉ dùng hàng nội hóa rẻ tiền, với suy nghĩ sâu sắc rằng xài đồ sản xuất trong nước để nâng đỡ nền kinh tế của mình lên. Những tác phong sinh hoạt như vậy dĩ nhiên chưa phải là quyết định, nhưng đã góp phần định hình nhân cách đúng đắn và đáng kính của vị vua thiếu niên này. Cũng như vua cha Thành Thái, Duy Tân sống gần gũi với quần chúng nhân dân, cảm thông được nỗi cơ cực của họ và đã biểu lộ một tình thương đối với những người dân nghèo khổ. Và có thể nói, vụ kháng thuế ở Trung Kỳ và Huế vào năm 1908 là biến cố đầu tiên thể hiện tấm lòng cao quý của một vị vua mới lên 8 tuổi với dân, với nước. Khi ông đề nghị với đình thần trích 3/5 số lương tháng ít ỏi của mình để giúp đỡ những người cơ cực hoạn nạn. Duy Tân cũng rất thích vi hành vì đây là những lúc ông thoát khỏi sự ngột ngạt ở nội cung để có dịp tiếp xúc với nhân dân và hiểu được cuộc sống thực tế của họ. Hơn nữa, đây cũng là dịp ông mở rộng tầm mắt khi gặp gỡ những sĩ phu có tâm huyết đang ưu tư vì phương kế cứu nước, cứu nhà. Ở những người này, hình như ông dễ tìm thấy sự đồng cảm lớn, mà điều đó khó có thể bắt gặp trong những quần thần của mình. Nhiều tài liệu cho rằng, mỗi lần đi nghỉ mát ở Cửa Tùng, nhà vua thường tiếp xúc với Khóa Bảo, một nhà cách mạng ở địa phương, đảng viên của tổ chức cách mạng Quang Phục Hội Trung Kỳ ở chợ phiên Cam Lộ. Những lần gặp như thế thường gieo trong lòng nhà vua những nỗi u uất vì nhân dân đói khổ, cũng như những ý tưởng chống Pháp, khôi phục lại cơ đồ. Đối với những người hầu hạ, Duy Tân rất mực nghiêm nghị nhưng nhân hậu, khoan dung. Khác với những vua Nguyễn trước, kẻ hầu người hạ tấp nập trong cung, vua Duy Tân có khi chỉ giữ lại một viên thái giám già để phục vụ cho mình. Duy Tân cũng đối xử rất mực tế nhị, không câu nệ lễ nghi phiền phức với những người dưới quyền. Ông đã từng phản đối quan niệm quân đáo gia, thần bất khả bất bái của Hồ Đắc Trung, vì mỗi khi vua đến, cụ đã có những cử chỉ kính trọng quá mức mà bản thân vua không muốn. Những ai giúp đỡ Duy Tân việc gì, ông cũng có sự trọng đãi tương xứng và hết sức tế nhị. Cung cách ấy thật là hiếm hoi và không dễ tìm thấy ở các vị vua tiên triều. Trong quan hệ gia đình, Hoàng đế Duy Tân giữ đúng truyền thống và đạo lý Á Đông, nhưng với những thái độ ứng xử và việc làm hết sức hợp lý, hợp tình. Trước hết, vị vua thiếu niên đã phản đối kịch liệt và đấu tranh thắng lợi trong việc buộc người Pháp từ bỏ ý định đưa vua cha Thành Thái sang an trí ở đảo Reunion. Qua câu chuyện với viên khâm sứ Trung Kỳ, nhà vua không những xứng đáng là một người con chí hiếu, chí tình, mà còn là một vị vua đầy lòng tự trọng, không làm nhục quốc thể, cũng như đã thấy được vị trí của mình trong lòng người dân với quan niệm một người bất hiếu, dù là vua đi nữa, không còn được ai kính trọng. Đối với bà Sanh Mẫu và Đích Mẫu, Duy Tân đã có sự quan tâm săn sóc đúng mực, nhất là khi Thành Thái bị đi an trí ở Ô Cấp, Vũng Tàu. Hàng tuần ông đến vấn an hai bà vào sáng chủ nhật. Ông cũng biết nghe theo những lời khuyên bảo của họ khi ông cảm thấy đúng hoặc cần thiết. Khi Duy Tân phải nạp phi theo yêu cầu thiết tha của mẹ và đình thần, trước bao nhiêu tiểu thư đài các, nhan sắc lộng lẫy, nhà vua không màng đến mà chọn cô Mai Thị Vàng, con gái của quan phụ đạo Mai Khắc Đôn. Dẫu rằng cô Vàng không đẹp, nhà cửa thanh bạch, lại lớn hơn vua một tuổi. Lý do vì cô Vàng là người nết na, đoan chính, và vì nhà vua muốn trả ơn cụ Đôn, người đã dày công dạy vua học chữ, học đạo lý làm người, biết yêu nước, thương dân, phân biệt được chính tà. Sau này, bà Quý Phi đã xứng đáng với niềm tin yêu của nhà vua, dù thời gian hai người chung sống không được bao lâu thì đã cách biệt. Những năm trị vì của vua Duy Tân không dài, lên ngôi lúc mới 8 tuổi, đến 16 tuổi bị lưu đày vì tội tham gia cuộc phiến loạn năm 1916. Tuy vậy, trong những năm tháng đó, Duy Tân đã có ý thức trách nhiệm với nước, với dân, mặc dầu ông đã gặp những phản lực rất lớn từ phía chính phủ bảo hộ và chính quyền Nam Triều. Có lẽ vì thế, tên tuổi của nhà vua vẫn còn sống mãi trong lịch sử dân tộc và nhân dân. Mới lên 10 tuổi, nhà vua đã nắm vững vai trò chánh lễ trong các buổi lễ lớn có tính chất về tôn giáo, và nhất là lễ tế trời ở đàn Nam Giao. Trong nhiệm vụ thiêng liêng ấy, nhà vua đã tỏ ra nghiêm túc mặc dù còn quá trẻ. Theo Thượng Thư Huỳnh Côn, khiến cho các viên toàn quyền, khâm sứ và tất cả các nhân viên người Pháp rất khâm phục. Người ta ngợi khen sự cố gắng phi thường của vị thiếu quân trong việc mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng cho thần dân đất nước. Tuy nhiên, cần thấy rằng người Pháp chỉ rất rộng rãi cho nhà vua đóng vai trò quan trọng trong việc chánh lễ, còn việc triều chính thì hầu như ngược lại. Như đã nói, dưới bóng các viên khâm sứ Leveco và Rolo từ năm 1909, phủ phụ chính trên thực tế chỉ còn là một cơ quan thừa hành của chính phủ bảo hộ, chỉ biết triệt để tuân theo các chỉ thị của khâm sứ trung kỳ, lấy cớ nhà vua còn quá nhỏ tuổi. Phủ phụ chính đã giành quyền quyết định những bản tấu dâng lên vua dưới áp lực của khâm sứ Pháp. Vua chỉ còn quyền phê chuẩn các đề nghị đưa lên bằng cách chấm một điểm son lên các bản tấu, và như thế gọi là các châu bản. Trong quan niệm của chính quyền Nam Triều, hình ảnh một nước Việt Nam thống nhất gồm ba miền quê hương ruột thịt Bắc, Nam, Trung đã không còn nữa, và thực tế ở Trung Kỳ, nơi vua nước Nam sẽ tiếp tục cai trị trong nước như cũ, theo điều ước 1884, cũng chỉ là thứ cai trị giả tạo mà chính nhà vua đã nhận thức rõ điều đó. Năm 13 tuổi, vua Duy Tân đã khẳng định nhân cách cũng như ý thức bổn phận và trách nhiệm của mình bằng việc phản đối nội các Nam Triều. Hội đồng phụ chính, đứng đằng sau là khâm sứ Pháp, đã cố tình gạt nhà vua ra khỏi cơ cấu quyền lực. Vào thời gian này, sau những buổi học quy định, Duy Tân hay vào nội các tìm lục những hiệp ước mà hai nước Việt-Pháp đã ký với nhau để xem, và có lẽ ông đã chú ý nhiều đến hiệp ước năm 1884, mà trên thực tế, việc thi hành nó không đúng với những điều khoản đã quy định giữa hai bên do sự thỏa hiệp của vua Đồng Khánh và do vua cha Thành Thái lực bất tòng tâm khi buộc người Pháp và Nam Triều xem xét hiệp ước. Năm 16 tuổi, Duy Tân đã họp quần thần lại và buộc các thượng thư phải viết một văn thư yêu cầu xét duyệt lại toàn bộ hiệp ước năm 1884, phải ký tên vào các văn thư ấy và phải đích thân mang đến cho khâm sứ Pháp. Ngoài ra, nhà vua còn chỉ thị hai vị thượng thư, một thuộc hoàng tộc, một thuộc bộ lễ, phải qua Pháp đệ trình lên giám quốc Pháp một bản sửa đổi dự án hiệp ước Pháp Nam. Tất nhiên, các quan đại thần đã từ chối sứ mệnh nguy hiểm đó và họ đã báo lại với Hoàng Thái Hậu. Bị mẹ đích thân la rầy gắt gao và lại không được các thượng thư đồng tình, nhà vua đành phải gác lại dự định đó, dù rằng ông vẫn không hề từ bỏ những ý nghĩ vì dân vì nước. Từ đấy, quan hệ giữa Duy Tân và Nam Triều vốn không mặn mà cho lắm lại thêm phần rạn nứt. Sự bực tức vì tủ nhục của một ông vua khí khái đã khiến cho tâm tình của ông có lúc thay đổi thất thường. Nhưng khốn nỗi, người ta lại cho rằng vì ông đã đến tuổi dậy thì nên phải tìm vợ cho nhà vua. Sự thật là khi đã nạp phi rồi, nỗi ưu tư về việc nước vẫn ngày càng lớn thêm. Mâu thuẫn giữa vua Duy Tân và chính quyền Nam Triều thể hiện sự phân hóa trong nội bộ triều đình Huế lúc bấy giờ. Trong khi hầu hết các quan đại thần tỏ ra an phận, cam chịu hoặc bàng quan, thờ ơ trước thời cuộc, thì vua Duy Tân lại có suy nghĩ và hành động khác họ, thể hiện trách nhiệm của một vị vua biết quan tâm đến dân, đến nước. Đấy là những điều khiến chúng ta trân trọng. Tất nhiên, mọi yêu cầu của nhà vua đưa ra không thể thực hiện được vì không có sự đồng tình của Nam Triều, cũng chưa được đưa ra để tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ xã hội. Hơn nữa, nó cũng không có cơ sở thực tế vững chắc. Đấy là dựa vào sức mạnh nào để có thể buộc người Pháp phải nhượng bộ triều đình Huế, như sửa đổi hiệp ước 1884 chẳng hạn. Trong khi chính Pháp đã khuất phục được chính quyền Nam Triều bằng sức mạnh của họ. Ở đây, cũng nên tìm hiểu thêm về thái độ, lập trường của Duy Tân đối với chính phủ bảo hộ. Có thể nói rằng, trong quan hệ giữa Duy Tân và chính phủ thực dân cũng có những mâu thuẫn khá sâu sắc và khó có thể điều hòa vì trong nhà vua luôn luôn nặng mối nợ nước thù nhà. Đối với người Pháp, nhà vua luôn tỏ thái độ trịnh thượng, không tự ti mặc cảm, không hề làm mất danh dự vua của một nước. Ngay từ buổi lễ đăng quang, Duy Tân đã tỏ cái uy thế của một ông vua trẻ trước chính phủ bảo hộ. Một viên y sĩ người Pháp đã có lần bị ông vua bé nhỏ này khiển trách về tội không mặc đại phục. Trong lúc đó, ta hiểu rằng đối với những người Việt Nam dưới quyền, nhà vua lại rất ghét lễ nghi phiền phức. Đối với người Pháp, có chức vụ quyền uy cao nhất như toàn quyền, khâm sứ, v.v., Duy Tân vẫn luôn luôn đối xử hoàn toàn bình đẳng với ý thức rằng ông là vua của một nước. Có lần viên toàn quyền nhân nghỉ phép trở lại Việt Nam để lấy cảm tình đã trao tặng vua một số đồ quý giá từ Pháp sang. Nhà vua từ chối không tiện phải nhận. Nhưng sau đó lại đem tất cả quà tặng phân phát cho hoàng thân, quốc thích. Với ngụ ý cho viên toàn quyền kia hiểu rằng nhà vua không quan tâm đến những quà tặng của người Pháp. Cái ông cần hơn đấy là nền độc lập, tự chủ của đất nước. Đôi lúc, Duy Tân tỏ ra rất cương quyết đối với người Pháp, buộc họ phải nhượng bộ. Câu chuyện khâm sứ Ma Hê, đào lăng vua tự đức tìm vàng chẳng hạn, thể hiện sự cứng rắn của nhà vua khi buộc người Pháp phải làm theo đúng những yêu cầu đúng đắn của mình. Tuy vậy, mối quan hệ hai bên từ đó thêm căng thẳng. Điều quan trọng ở vua Duy Tân là ông không chỉ dừng lại ở mức độ căm ghét người Pháp mà còn có quyết tâm đánh Pháp để khôi phục độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Nhà vua quan niệm một cách mạnh mẽ rằng nước bẩn thì lấy máu mà rửa, với hàm ý rằng muốn cứu nước thì phải đánh Pháp. Chính vì thế, đối với những người tỏ ra an phận, buông xuôi trước thời cuộc thường bị nhà vua phê phán. Thượng thư Bộ Lễ Huỳnh Côn trong một lần ở cửa Tùng đã kể lại một tình tiết khá thú vị rằng một hôm ngài vụt chạy và bảo chúng tôi chạy theo bắt cho kịp ngài. Khó khăn lắm chúng tôi mới đuổi kịp. Chúng tôi cứ tưởng đó là trò chơi, nhưng ngài lại nghĩ khác. Ngài muốn thử thách chúng tôi. Khi chúng tôi thở hổn hển bắt kịp ngài thì ngài mỉa mai: các thầy không thể chạy được thì làm sao các thầy đánh giặc được. Quan điểm của Duy Tân như vậy là khá rõ ràng: muốn đánh đổ thực dân Pháp, khôi phục độc lập, chủ quyền đất nước thì phải bạo động. Trong tư tưởng bạo động của ông chứa đựng những điểm tiến bộ, dù rằng còn chung chung, chưa được cụ thể. Khi một quan đại thần hỏi nhà vua lấy gì để đánh Pháp khi trong tay không có tài chính và quân đội, ông suy nghĩ hồi lâu rồi giận dữ nói: lúc này chính là lúc xúi nhân dân nổi dậy, trong lúc nước Pháp đang tham chiến. Có nghĩa là theo Duy Tân, muốn bạo động thành công thì phải dựa vào sức mạnh của nhân dân. Nhưng thực hiện bằng phương pháp nào, con đường nào, ông cũng chưa nói đến, mà chỉ mới quan niệm chung chung rằng vũ khí để đánh Pháp, để khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, tức là ở trong lòng dân. Sự phản kháng gay gắt của ông đối với chính phủ bảo hộ trong việc đòi sửa lại Hiệp ước 1884 chứng tỏ ông đã có sự mong muốn vương quốc mình, chính quyền của mình phải có một địa vị xứng đáng hơn, bình đẳng hơn trong quan hệ với nước Pháp. Trên thực tế, một quốc gia như vậy sẽ không còn đơn thuần là một nhà nước phong kiến nữa, và rõ ràng đánh Pháp, Duy Tân cũng không thể quay lại chế độ quân chủ lỗi thời trong hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi. Thế nhưng, để lập nên chế độ dân chủ tư sản thì điều đó hoàn toàn vượt xa khả năng của ông mà điều kiện lịch sử Việt Nam cũng không cho phép thực hiện. Cho nên con đường mà ông lựa chọn có lẽ chỉ còn là con đường quân chủ lập hiến. Và chúng ta có thể khẳng định điều đó bằng sự kiện Duy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918, cuộc khởi nghĩa của tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội do Thái Phiên, Trần Cao Vân, v.v. lãnh đạo rất đáng được chú ý. Và trong cuộc khởi nghĩa đó, sự tham gia của nhà vua yêu nước Duy Tân với tư cách một người lãnh đạo, đứng về góc độ giai cấp và hoàn cảnh lịch sử ấy, phải chăng là một vấn đề cần được quan tâm hơn để có sự công bằng đúng mực khi đánh giá về một nhân vật lịch sử? Cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 có quy mô và phạm vi rất lớn, hầu như khắp cả miền Nam Trung Bộ nước ta, từ Quảng Bình, Quảng Trị cho đến các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và một phần Tây Nguyên, dù rằng nó chỉ mới nổ ra lẻ tẻ ở một số nơi, thì đã bị dập tắt do cơ mưu bại lộ từ đầu. Cuộc khởi nghĩa này hoàn toàn không phải là một cuộc đấu tranh tự phát của quần chúng nhân dân, cũng không phải do vua Duy Tân đề xướng ra, mà chính do những sĩ phu yêu nước, tiến bộ và một số trí thức tiểu tư sản thuộc Tổ chức Cách mạng Việt Nam Quang Phục Hội chủ trương và lãnh đạo. Việc mời vua Duy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa với tư cách là một người lãnh đạo chính thức từ Hội nghị Huế lần 1 tháng 9 năm 1915 của Đảng bộ Việt Nam Quang Phục Hội. Nhưng từ lâu, câu chuyện một ông vua yêu nước có tư tưởng bài Pháp đang đau khổ vì vận nước và cả thù nhà đã trở thành chuyện thời sự của những sĩ phu còn quan tâm đến sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Người cách mạng đầu tiên mà vua Duy Tân tiếp xúc có lẽ là Khóa Bảo. Khóa Bảo 1860-1920, quê ở làng Tân Mỹ, nay thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tên thật là Nguyễn Hữu Đồng. Cụ Khóa Bảo là tấm gương yêu nước, tiêu biểu của nhân dân Quảng Trị vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Theo Đỗ Bang, Nguyễn Vĩnh Quân, lịch sử xã Cam Thành, Quảng Trị 1993, trang 45. Ở chợ phiên Cam Lộ, Quảng Trị, trong những dịp vua đi nghỉ mát tại Cửa Tùng, qua Khóa Bảo, nhà vua có dịp mở mang tầm hiểu biết của mình hơn về thời cuộc. Ngược lại, qua những lần nói chuyện, thấy vua Duy Tân có tư tưởng tiến bộ, tỏ thái độ phản kháng chính quyền bảo hộ và cả Nam Triều, Khóa Bảo mới báo cáo lại cho những người lãnh đạo của Việt Nam Quang Phục Hội trung kỳ như Thái Phiên, Trần Cao Vân biết. Từ đấy, Hội Quang Phục mới bắt đầu đặt kế hoạch tiếp xúc với nhà vua trẻ tuổi khí khái này. Tuy nhiên, trong Hội nghị Huế lần 2 tháng 2 năm 1916, do vấn đề mời vua Duy Tân tham gia khởi nghĩa có liên quan đến chính thể, nên hội nghị đã thảo luận rất lâu. Người chủ trương quân chủ lập hiến thì cho rằng lúc này nhân dân ta chưa biết dân chủ là gì, đưa chính thể dân chủ ra là quá sớm. Cho nên mời vua tham gia phong trào để có danh nghĩa triệu tập, đại diện cho quan điểm này là ông Trần Cao Vân. Nhưng cũng có ý kiến xem chế độ quân chủ đã lỗi thời, nhân dân đã chán ghét, vì vậy lập nên chế độ dân chủ là hơn, có nghĩa là việc mời vua Duy Tân phải được bàn bạc lại. Cuối cùng, hội nghị vẫn chưa ngã ngũ về vấn đề chính thể. Để điều hòa ý kiến, hội nghị nhất trí mời nhà vua đứng vào cuộc khởi nghĩa để yên lòng dân chúng. Một kế hoạch tìm gặp vua Duy Tân từ đó đã được đặt ra. Theo kế hoạch, hội Quang Phục bỏ ra một số tiền lớn để thương lượng với người lái xe hơi của nhà vua, yêu cầu người này thôi việc và giới thiệu Phan Hữu Khánh vào thay. Khánh là một đảng viên ưu tú của Quang Phục Hội, vừa tốt nghiệp trường Bá Công Huế, nay là trường Trung học Công nghiệp Huế. Nhờ có tài năng, đức độ nên không bao lâu ông được nhà vua cảm mến. Sau khi nghe Phan Hữu Khánh báo cáo kết quả về nhà vua, Trần Cao Vân đã viết một bức thư khá dài cho Phan dâng lên nhà vua khi có dịp. Một hôm nhà vua ngự du cửa Tùng và lộ vẻ buồn bực. Phan Hữu Khánh không hề bỏ lỡ cơ hội, liền dâng lên vua lá thư của hội Quang Phục. Bức thư với lời lẽ lâm ly, thống thiết đã khơi dậy ở ông vua trẻ tuổi một sự cảm kích lớn về cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than, đau khổ, một nỗi uất ức vì gia tộc bị tù đày, lăng mộ cha ông bị đào bới, cũng như sự căm ghét bọn quan lại ích kỷ hại dân. Nhà vua tim não nóng như lửa đốt, ruột gan đau như cắt, và ông đã yêu cầu được gặp người viết thư và chỉ định nơi sẽ gặp. Và ông càng quý trọng Phan Hữu Khánh hơn khi biết Phan là người tổ chức cách mạng. Lời yêu cầu của vua Duy Tân đã được Trần Cao Vân, Thái Phiên và Phan Thành Tài bàn bạc kỹ lưỡng. Từ khi nhận được thư của Quang Phục Hội, vua Duy Tân sốt ruột muốn gặp ngay các nhà lãnh đạo để nói chuyện. Nhà vua ra lệnh cho hai thị vệ thân tín của mình là Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu phải tổ chức cho cuộc hội kiến càng sớm càng tốt. Nhưng lúc này, tai mắt của thực dân đầy rẫy, ông lại bị giám sát chặt chẽ, không hành động gì được, nên việc ấy phải hoãn lại. Ngày 17 tháng 2 năm 1916, vì quá bức xúc, Duy Tân phải cho bà Trương Thị Dương, người Quảng Trị, vào tận Điện Bàn, Quảng Nam, tìm cách mời Trần Cao Vân ra hội kiến. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ, nên ông đành phải nhẫn nại chịu đựng. Thế rồi, cơ may cuối cùng đã đến. Ngày 14 tháng 4 năm 1916, nhân có cuộc duyệt binh của binh lính Trường Thi, bờ bắc sông Ngự Hà, gần cửa Chánh Tây, chuẩn bị sang chiến trường châu Âu, vua Duy Tân thân chinh ngự xem, Nguyễn Quang Siêu và Phan Hữu Khánh đã tổ chức cho Thái Phiên và Trần Cao Vân giả làm hai ông câu, chèo thuyền thong thả câu để đợi vua. Cuộc duyệt binh vừa xong, nhà vua thả bộ theo sông Ngự Hà, rồi bí mật tạt vào hậu hồ. Thế là bắt đầu cuộc hội kiến với các nhà lãnh tụ Quang Phục Hội mà bấy lâu ông đã mong đợi. Có lẽ cùng chí hướng nên mới gặp nhau lần đầu, Duy Tân và hai nhà cách mạng nói trên đã cảm phục lẫn nhau và cùng sôi nổi bàn luận vấn đề trong nước và bên ngoài. Khi nghe Trần Thái báo cáo tình hình, nhà vua rất chú ý đến công cuộc chuẩn bị bạo động trong nước. Tuy bị giam lỏng, nhưng qua các thầy giáo Erosso, Ebera và có dịp tiếp xúc với Khóa Bảo, ông đã hiểu rằng Pháp đang bại trận và dư luận đang bàn tán rằng người Pháp không còn đủ sức để cai quản hết tất cả các thuộc địa của họ, kể cả Đông Dương. Duy Tân đã đặt nhiều câu hỏi về lực lượng vũ trang đã được tổ chức trong công tác chuẩn bị khởi nghĩa. Có thể do kế hoạch khởi nghĩa trong Hội nghị Huế lần 2 tháng 2 năm 1916 đã khá chu đáo trong suy nghĩ của nhà vua, nên ông tỏ ra yên tâm và hoàn toàn nhất trí với hai nhà cách mạng về kế hoạch. Ông tỏ lời cảm ơn toàn thể quốc dân trong hoàn cảnh khó khăn mà cũng tìm cách liên lạc cho được biết và tiết lộ đến ngày 10 tháng 5 năm 1916 thì 2.500 lính mộ sẽ xuống tàu sang Pháp, nên đề nghị khởi nghĩa trước ngày đó mới kịp. Riêng về bản thân mình, Duy Tân không có đòi hỏi gì mà chỉ tâm niệm rằng công việc sau này xin nhường lại cho toàn thể quốc dân định đoạt. Thái Phiên và Trần Cao Vân đã chấp nhận lời đề nghị của vua và sau khi bàn bạc đã quyết định chọn ngày khởi nghĩa là tối mùng 3, rạng mùng 4 tháng 5 năm 1916. Khi Trần Cao Vân hỏi nhà vua tình hình trong hoàng phái và cơ mật viện cũng như thị vệ, Duy Tân đã cung cấp tin tức đầy đủ. Điều đó chứng tỏ ông nắm khá chắc diễn biến tư tưởng của những người dưới quyền. Việc làm này khiến người ta nghĩ Có thể trước lúc bắt tay với Quang Phục Hội, nhà vua đã có những mầm mống bạo động và suy nghĩ đến ai có thể là người đồng sự. Vì bản thân ông đã xem vấn đề đánh đổ thực dân Pháp là danh dự của cả dân tộc và phải thực hiện bằng được bất cứ giá nào khi có thời cơ. Tiếc rằng lúc đó, xung quanh ông không có người ủng hộ, hậu thuẫn. Khi Trần Cao Vân giao cho Duy Tân việc vận động người trong hoàng phái và trong hàng ngũ thị vệ, ông nhận lời ngay. Nhưng chúng ta thấy rằng đó là một nhiệm vụ mà Duy Tân khó hoàn thành được, vì từ lâu mọi hoạt động của nhà vua, rút kinh nghiệm từ Thành Thái, đều có sự giám sát chặt chẽ của người Pháp và tay chân của họ. Trong nhất thời, Pháp không thể ngờ rằng Duy Tân đã bí mật bắt tay với tổ chức Quang Phục Hội. Điều đó thuộc về sự thông minh, cẩn mật của nhà vua, nhưng sự việc đó sớm muộn cũng không nằm ngoài khả năng dự kiến của Pháp trong tình hình lúc bấy giờ. Cho nên, nếu Duy Tân không hoàn thành công tác nói trên một cách trọn vẹn, trong một quãng thời gian hết sức ngắn ngủi, chúng ta cũng không thể đòi hỏi ở ông nhiều hơn. Điều đáng để chúng ta ghi nhận và trân trọng là tấm lòng yêu nước nhiệt thành của nhà vua, một người đang sống trên ngai vàng bệ ngọc, đã tự nguyện rời bỏ nó để nguyện đem hết sức tham gia cùng với đồng bào đấu tranh chống Pháp. Vai trò của nhà vua rõ ràng không thể như những người lãnh đạo khác. Ông chính thức tham gia phong trào từ tháng 4 năm 1916, tức là khi mọi việc chuẩn bị khởi nghĩa về cơ bản đã hoàn thành. Điều đáng ghi nhận ở đây là tấm lòng nhiệt thành yêu nước và tinh thần sẵn sàng tham gia cách mạng của ông, mà dù chỉ đóng vai trò lãnh đạo trong một thời gian rất ngắn do cuộc khởi nghĩa sớm bị dập tắt. Duy Tân không phải là một người bù nhìn, hoàn toàn thụ động. Trong chừng mực mà điều kiện cho phép, ông đã chủ động tham gia vào công việc như tìm hiểu rất kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị khởi nghĩa của Trần Cao Vân, Thái Phiên, nhất là về tổ chức lực lượng vũ trang. Trước khi nhất trí kế hoạch khởi nghĩa, lời đề nghị khởi nghĩa sớm hơn dự định tiến hành của Đảng bộ Quang Phục Hội chứng tỏ nhà vua đã biết nắm tình hình lúc đó và thực sự có trách nhiệm đối với phong trào. Duy Tân cũng đã nhận nhiệm vụ giác ngộ những người trong hoàng tộc, dù rằng mức độ kết quả chưa cao, và đã biết quan tâm, động viên những đồng chí của mình trong việc mưu đồ sự nghiệp. Mặt khác, việc ký các quyết định, văn bằng, mật ước v.v. trong kế hoạch khởi nghĩa và mọi việc quan trọng của những người lãnh đạo đều được thông qua vua Duy Tân để xin ý kiến trước khi tiến hành. Tất cả chính là những cố gắng cao nhất của một vị vua yêu nước đáng để hậu thế trân trọng. Như đã nói, cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 ở Trung Kỳ đã bị bại lộ trước khi khởi sự. Phong trào ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam từ đó bị dìm trong biển máu, nhưng tinh thần yêu nước bất khuất vẫn không bao giờ tắt trong tầng lớp sĩ phu, tiến bộ, trong quần chúng nhân dân và anh em binh lính người Việt sớm giác ngộ. Riêng tại Huế, đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916, mặc dù tình hình đã thay đổi hết sức bất lợi, theo kế hoạch, vua Duy Tân cải trang theo lối thường dân, chân đi đất, đầu chít một cái khăn đen, mình mặc áo cụt đỏ sẫm và quần vải trắng bí mật ra khỏi Hoàng Thành cùng với hai thị vệ hộ giá là Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu để đến Thương Bạc. Nơi đây đã có thuyền của Thái Phiên Trần Cao Vân chờ sẵn. Lúc này, nhà vua đã phổ biến kế hoạch khởi nghĩa cho một số người trong hoàng phái và thị vệ để họ chuẩn bị. Vừa đến Thương Bạc, chưa kịp xuống thuyền, nhà vua gặp ngay Trần Quang Trứ, nguyên là phán sự tại Tòa Công Sứ Thừa Thiên, nhưng là người của tổ chức. Những hành động phản bội của Trần Quang Trứ đã dẫn đến một kết quả bi thảm tại Kinh Thành Huế. Sau khi vua Duy Tân đến bến Thương Bạc, Trần Cao Vân và Thái Phiên rước vua xuống thuyền và xuôi dòng về làng Hà Trung thuộc Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Tại đây, vua tôi được Mai Xuân Trí, hay Cửu Trí, một đảng viên Quang Phục Hội đón tiếp và nấu cơm nếp cho ăn. Đến 3 giờ sáng, tất cả nóng lòng chờ đợi súng lệnh nổ, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Biết sự việc bất thành, Trần và Thái quyết định đưa nhà vua ra khỏi Hà Trung theo đường mòn rừng núi đi tắt vào các địa điểm dự định là Bà Nà, Quảng Nam, Giá Vút, Quảng Ngãi để tùy cơ ứng biến và dự định đưa vua ra nước ngoài. Ở Hà Trung một đêm, nhân dân biết được, tìm đến bái yết. Sợ lộ bí mật với dân công giáo Hà Thanh, vua tôi phải đi ngược lên vùng núi Tây Nam Thừa Thiên. Sau một đêm mất ngủ, đi đường vất vả, lo lắng, mọi người đều mệt nhọc và phải tạm nghỉ tại khuôn viên chùa Thuyền Tôn, tức xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, xã Thủy An ngày nay. Tại đây vua tôi đến nhà đội cơ, coi lính giản hộ thành, cùng là người của tổ chức. Lúc này đội cơ đi trực, chỉ có vợ ở nhà. Sau khi biết đích xác nhà vua ngự giá, bà này làm cơm thiết đãi tử tế, rồi đem sự việc kể cho em chồng là Trùm Tồn, làm nghề rao mõ. Ai ngờ Trùm Tồn nghe tin đó, tức tốc đi báo cho nhà cầm quyền hay. Tòa khâm sứ rất mừng và lập ngay kế hoạch bắt vua Duy Tân với sự phối hợp của phía Nam Triều. Đúng sáng ngày 6 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân cùng các đồng chí chuẩn bị lên đường thì địch ập vào. Lập tức Trần, Thái và hai thị vệ bị bắt ngay và dẫn ra một góc sân. Riêng nhà vua, chúng phải đối xử tử tế và thuyết phục ông trở về ngôi báu. Tuy nhiên, trước mọi thủ đoạn của địch, Duy Tân vẫn một mực từ chối và tỏ ý khinh bỉ chúng ra mặt. Pháp buộc phải dùng đến bạo lực, buộc ông lên xe và đưa về tòa khâm. Khi gặp khâm sứ Sắc Lơ, Duy Tân vẫn trả lời rất khẳng khái và từ chối việc trở về hoàng thành. Sắc Lơ phải điện ra Hà Nội mời viên toàn quyền vào gặp nhà vua. Nhưng Duy Tân yêu cầu nếu ông trở lại ngôi vua thì phải xem ông như một người trưởng thành và có quyền tự do hành động. Tất nhiên thực dân Pháp không thể chấp nhận yêu cầu đó được. Người ta đành phải đem ông tạm giam ở đồn Mang Cá và giao trách nhiệm cho Nam Triều trong một tuần lễ phải thuyết phục cho được nhà vua thay đổi thái độ. Nếu không thì phải kết án công khai tội tham gia khởi nghĩa. Trên đường đi đến Mang Cá, Pháp cho xe chở vua chạy quanh thành phố để thị uy với nhân dân. Tại Mang Cá, trong 7 ngày liên tiếp, triều đình Huế đã đưa ra mọi lý lẽ thuyết phục vua Duy Tân. Nhưng từ lâu trong quan hệ giữa ông và Nam Triều đã có sự rạn nứt, nên mọi lời khuyên của họ đều không có ý nghĩa gì. Tiếp đó, hai bà Đích Mẫu, bà Xanh cũng được Pháp đưa từ nơi an trí Khiêm Lăng về đây với hy vọng dùng tình cảm ruột thịt để lay chuyển nhà vua. Nhưng người Pháp đã bị thất bại, mặc dù là người con có hiếu. Khi bị bắt vẫn luôn viết thư vấn an mẹ, nhưng nhà vua đã xin hai bà cho được từ chối mọi lời khuyên nhủ về vận nước. Bất lực trong việc mua chuộc, dụ dỗ, thực dân Pháp đành phải đưa vua Duy Tân ra xét xử công khai. Viên khâm sứ mới Le Marchand de Trigon buộc triều đình luận tội vua rất nặng, và thượng thư Hồ Đắc Trung được ủy nhiệm thảo bản án. Nhưng chính từ họ Hồ mà án vua được xử nhẹ hơn là khỏi tội phải chém. Sau khi bàn bạc, các viên đại thần có mặt đều tán thành ý kiến giảm tội cho vua của Hồ Đắc Trung và đề nghị ông này làm bản án để cứu vua. Thế là bản án được thi hành. Thái Phiên, Trần Cao Vân và hai thị vệ Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu đều bị triều đình Huế tuyên án tử hình vì tội xúi dục vua làm loạn. Tội trạng như sau: ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, tự chuyên quyền thảo tờ chiếu, kế đến neo thuyền đến bến Thương Bạc, chờ rước nhà vua, mời vua dùng cơm lạt làng Hà Trung, ăn cháo gà núi Ngũ Phong, mình rồng phải chịu dãi dầu xương gió. Tội nghiệt này đều do bọn kia tạo nên. Bản án đã có. Tòa khâm phái người đến tận Lao Hộ Thành chụp hình các tử tội để lưu trữ hồ sơ. Riêng vua Duy Tân thì bị kết tội nghe theo lời vua nịnh, làm cho nền tảng quốc gia bị lung lay và phải đầy. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, nhằm ngày 16 tháng 4 Bính Thìn, Thái Phiên và các đồng chí của ông bị giải đến pháp trường của An Hòa, phía tây bắc thành nội, cách Huế vài cây số, và đều bị chết chém. Thi hài của những nhà cách mạng bị kẻ thù vùi chung một chỗ ngay nơi thọ hình. Trong những ngày ở mang cá, chờ có tàu để đi đầy, nhà vua vẫn không hề van xin bọn thực dân một sự chiếu cố nào, và khí tiết của ông làm cho kẻ thù phải kính phục. Sự việc vua Duy Tân bị bắt và những hành động khẳng khái của ông đối với kẻ thù đã tác động đến dư luận bấy giờ. Dân chúng xao xuyến và cảm động vô cùng trong cơn bàng hoàng lo sợ và thương cảm. Nhiều huyền thoại đã được rì rầm tung ra trong quần chúng. Nhiều câu thơ, vè đã xuất hiện bí mật. Nhiều người mục kích. Cảnh vua bị giam ở mang cá đã không cầm được nước mắt. Sự việc đó cũng có tác động đến một số người Pháp. Viên bác sĩ, đại tá quân y Geder đã triệu tập một số Pháp Kiều đứng lên phản đối việc bắt giam và chuẩn bị đẩy vua Duy Tân qua hải đảo Reunion ở châu Phi bằng một điện văn gửi về Pháp. Tất nhiên là không được bọn thực dân Pháp chấp thuận. Dư luận quần chúng tại Pháp cũng có sự xáo động, nhất là trong giới Việt Kiều, nhưng rồi nhà vua cũng đã bị đẩy. Điều cần nói là cho đến giây phút cuối cùng, vua Duy Tân vẫn xứng đáng với niềm tin của các đồng chí, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.